Kha xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài. Và thưa quý vị, tiếp tục chương trình, xin mời quý vị đến với phần kinh tế và thị trường với Tiến Dũng. Và trên đầu dây bên kia là Tiến Dũng. Việt Hà xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, cũng gửi lời chào đến Việt Hà. Và thưa quý vị, trước khi mà đi vào những bản tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, Tiến Dũng xin gửi đến quý vị của Việt Hà bản tin thị trường chứng khoán. Buổi sáng ngày hôm nay khi mở cửa thì thị trường chứng khoán đang bắt đầu gia tăng mạnh, đã lên trên 15.000 điểm. Mức mà lên buổi sáng ngày hôm nay lên 155 điểm và tỷ số là 15.196 điểm cho Dow Jones. Và Nasdaq thì lên 28 điểm, hiện tại là 3.449 điểm. S&P 500 lên 15 điểm, tỷ số hiện tại là 1.637 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.12%. Riêng về vàng thì phải nói rằng xuống thê thảm buổi sáng ngày hôm nay, xuống hơn 30 đồng cho một ao vàng, và những con số này đang tiếp tục xuống. Một ao vàng hiện tại chỉ có 1.386 đồng chẵn, và dầu thô thì giảm nhẹ cho buổi sáng ngày hôm nay, nhưng một thùng dầu thô vẫn còn cao là 94 đồng 74 xu. Và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.98%, tuần rồi là 3.90%, và chúng thấy rằng con số này đã xuống dưới 4%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.15%, tuần rồi thấp nhất là 3.03%. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 32 xu. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào vẫn là 21.330 đồng và bán ra là 21.360 đồng. Và vàng thì mua vào là 40.780.000 đồng cho một lượng và bán ra là 40.880.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên buổi sáng hôm nay, bản tin này cũng tạm ổn định cho theo như cái con số về công an việc làm ở Hoa Kỳ. Theo như Bộ Lao động đưa ra sáng ngày hôm nay là con số hiện tại giờ cả quốc gia đó là 7.6%, nó đã lên 0.1%, tháng trước là 7.5%. Về con số chỉ số về unemployment, tức là thất nghiệp, cho biết rằng cái con số này đã tăng lên vào cái con số của tuần rồi là 420.000 người công an việc gọi là unemployment, thất nghiệp. Và cho biết rằng riêng về những cái business đã mướn thêm khoảng 178.000 công an việc làm. Và trong khi mà như là chúng ta biết là liên bang và cả ngay tiểu bang cũng như local government đã cắt đi khoảng 3.000 công an việc làm. Và theo như cái con số mà vào cái tháng vừa rồi thì khoảng 165.000 mà thôi đã được những người mà có công việc làm trở lại. Và so với như từ tháng 3 và tháng 4 thì con số đã được cộng vào, đã thấp xuống 12.000, tức là con số unemployment đã thấp xuống 12.000. Và tháng 3, riêng vào tháng 3, con số người đã được cộng vào đi mà gọi là đi có thêm công việc làm từ 138.000 đã lên đến 142.000. Và riêng vào tháng 4 cũng đã được tăng lên từ 149.000, hiện tại tháng 4 là 165.000 công việc làm được cộng thêm. Và đó là những con số về công việc làm ở Hoa Kỳ. Và một bản tin kế tiếp thì cho thấy cái sự giàu có của gia đình mỗi ngày mỗi gia tăng lên, và tăng thêm 3 tỷ nữa là cộng lên khoảng 70 tỷ trong cái quý 3 không thôi. Là chúng thấy rằng trong quý 3 của năm nay, theo như cái cục dự trữ liên bang cho biết hôm qua, thì đứng đầu đỉnh cao trước đây là 68.000 tỷ. Chúng ta biết là tăng lên 3.000 tỷ là lên tổng số mà cái số tài sản của người Hoa Kỳ tiền mà có được là 70.000 tỷ. Thì so với cái quý 3 của năm 2007 đó, cao nhất là 68.000 tỷ. Chúng ta thấy rõ ràng là con số này nó đã tăng lên. Cái con số mà cao nhất số tiền mà người dân Hoa Kỳ có được là 68.000 tỷ, bây giờ là 70.000 tỷ, nó tăng lên 2.000 tỷ. Và theo như cái sự suy thoái của thời gian qua đã quét đi hết 15.600 tỷ số tiền mà của người dân Hoa Kỳ có được. Đây là cái tổng tài sản của người dân Hoa Kỳ. Theo như cái Gallup thì họ cho biết rằng cái trung bình mà cái người giàu Hoa Kỳ là phải có trong tay là 539.500 đồng. Thì theo những con số này thì cho thấy rằng tổng số tiền mà người dân giàu Hoa Kỳ nắm lại số tài sản đó là nó chiếm hết 63 gọi là tổng tài sản của cái người toàn số cái số tài sản mà người dân Hoa Kỳ có được. Và chúng tôi biết rằng hiện tại bây giờ thì theo như cái 10% người giàu đã sở hữu đi khoảng 80% cổ phần của Hoa Kỳ, của nước Mỹ. Và thế là người giàu càng giàu thì họ càng giữ nhiều cái cổ phần. Trong khi hiện tại bây giờ cái tổng giá trị thật của bất động sản đó, tức là về nhà cửa đó, nó đã tăng lên được khoảng 784 tỷ. tức là trước đây nó đã bị sau một thời gian mà bị lạm phát hay là bị gọi là bị khủng hoảng tài chính, số tiền nhà đã bị mất đi một số rất là nhiều, nhưng bây giờ đã vực dậy. Và nhưng mà cho biết rằng hiện tại bây giờ so với năm 2007 thì năm nay số người phần trăm người nghèo của Hoa Kỳ là nằm khoảng 11%, và đó là những con số của Hoa Kỳ sáng ngày hôm nay. Và đồng thời một bản tin kế tiếp đây cũng làm cho nhiều cái thương gia của Hoa Kỳ đang lo, mà đặc biệt những thương gia về đáp ứng về những cái lương thực thịt của Hoa Kỳ. Chứ biết rằng hiện tại bây giờ Trung Quốc, những cái công ty lớn Trung Quốc đang đổ xô qua để mua cái lượng heo để đem về nước của họ. Chứ biết rằng họ, theo một cái bản tin mới nhất, thì một người nông dân chuyên môn chăn nuôi heo ở Trung Quốc, ông tên là ông Wang Chengyu, ông đã qua đây và đặc biệt qua cái thành phố tiểu bang Iowa, ông đã mua 1.000 con heo giống. Và phải nói là cái sự mua bán ông nó rất là vội vàng. Ông đã mua đi và phải đem trong ngày đó, phải đem về Trung Quốc. Và ông biết rằng cái con heo thịt đó là khoảng 3.000 cho mỗi con heo thịt và 1.000 đồng cho một cái con lợn nái. Và ông nói cho biết rằng cái con heo này mua chỉ có giá trị về thịt không, chưa kể cái tiền xét nghiệm máu cũng như siêu kiểm dịch và một cái vé máy bay một chiều cho con heo này từ Mỹ mà trở về Trung Quốc. Mỗi con heo nặng trung bình từ 130 đến 300 pound. Và họ cho biết rằng những con heo này đã sẵn sàng để gửi đi Trung Quốc. Và ông Quang, ông cho biết rằng cái giá heo ở Hoa Kỳ, nó thứ nhất nó rẻ, thứ hai nữa là nó an toàn. Cái tỷ lệ sống sót nó cao hơn khi mà chuyển nó từ Mỹ về đến Trung Quốc. Đồng thời cái khả năng bệnh nó không có nhiều. Và nói chung lại là con heo mà mua ở Mỹ về đó, chúng tôi biết là hàng Mỹ, thì nó phải nó rất là... cái chất lượng nó rất là cao, mà cái mọi thứ nó đều cao hết, nó cũng không có bị bệnh dịp vặt và cũng không có bị chết khi mà đưa chuyển một cái đường dài như vậy vận chuyển. Và ông nói rằng ông đang qua bên Mỹ để học cái cách thức nào để giúp cho cái đàn heo nó nuôi nó càng mạnh, lớn càng mạnh. Và chúng ta biết là hiện tại bây giờ nước Trung Quốc là nước thứ nhì đông dân nhất thế giới, chỉ sau Ấn Độ mà thôi. Hiện tại bây giờ là cái lượng protein của dân này đang đòi hỏi rất 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 là cao. Vì thế ngoài ra những Việt Nam, những cái nước lân cận bây giờ không còn đủ khả năng để mà chu cấp cho một cái đất nước lớn như vậy nữa, thì họ đang bắt đầu chuyển qua bên Hoa Kỳ. Và chúng ta biết rằng chỉ có tuần vừa cách đây gần một tuần, hơn một tuần, thì Trung Quốc đã mua cái hãng Smithfield, một cái công ty mà họ sản xuất thịt heo lớn nhất thế giới, với cái giá là khoảng 4 tỷ 7 Mỹ Kim. Và đó là chúng thấy rằng rõ ràng càng ngày càng Hoa Kỳ càng ngày càng bán đi cái thương hiệu của mình, và đặc biệt những cái công ty về làm thịt đó, các thưa quý vị. Và sau đây thì những bản tin, một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng nào Dũng có nói với quý vị ngày hôm qua, nói bản tin về Việt Nam. Việt Nam là cái đất nước đã nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới, và gọi tắt là WTO, vào năm 2007. Lúc đó bắt đầu cái nền về ngành công nghiệp bắt đầu xuất khẩu cao hơn, và Việt Nam đã trở thành một đối tác quan trọng trong cái thương mại Thái Bình Dương. Và bằng năm 2010 đang bắt đầu nỗ lực ra. Và cái phần sản lượng kinh tế nông nghiệp tiếp tục giảm đi trong những năm vừa rồi, là năm 2012 đã giảm đi khoảng 25%. Và chưa biết là đã riêng năm 2000 đã xuống 22%, và năm nay đã cao hơn cái năm 2000 nữa. Và hiện tại bây giờ, khi mà nó đã ảnh hưởng cái nền suy thoái toàn cầu, cũng như là bên châu Âu và bên Hoa Kỳ, và cái nền công nghiệp đã tăng từ 36% lên đến 41%. Và chúng tôi biết là doanh nghiệp của nhà nước đã chiếm khoảng 40% GDP, tổng sản lượng của nội địa. Và hiện tại bây giờ cho biết là cái người nghèo, dân nghèo ở Việt Nam đã giảm đáng kể. Và Việt Nam đang làm việc cải tạo công việc làm để đáp ứng được cái thách thức lớn của một lượng lao động đang tăng hơn mỗi ngày nhiều. Tức là chúng ta biết là cái lượng về population Việt Nam mỗi ngày gia tăng. Và hiện tại bây giờ gia tăng, nhưng mà công việc làm ở Việt Nam đã thiếu hụt rất là nhiều. Họ phải dùng cái từ là xuất khẩu lao động. Và cái cho biết là cái suy thoái kinh tế của năm vừa rồi, năm 2009, năm 2022 đã làm Việt Nam thấp đi khoảng 7% trong cái gọi là thu bình thu nhập cả trong nước. Và riêng về trong năm 2012, xuất nhập khẩu đã tăng hơn 12%. Và giữa năm 2008 hay năm 2011, đồng tiền Việt Nam phải nói là đã bị giảm giá quá 20%. Ở đây có điều mà không có tốt cho một cái đất nước mà về có một cái nền kinh tế tương đương như Việt Nam, đồng tiền mà mất giá 20% là phải rất là thê thảm. Và cái dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục giảm 4.5% về khoảng 10.5 của năm 2012. Và hiện tại bây giờ cho biết đến ngay ngày hôm nay thì các nhà tài trợ nước ngoài đã cam kết giúp Việt Nam khoảng 6 tỷ rưỡi để hỗ trợ phát triển Việt Nam cho năm 2013. Và đó là những cái số lượng và sau đây những con số về Việt Nam. Vào tháng 9 năm 2012, tính cái nợ xấu chính thức đã lên đến 8.8%. Mặc dù một số phân tích cho biết rằng con số này lên đến khoảng 15%, chứ biết rằng cái Việt Nam những số báo cáo đưa ra có những con số chính xác, những con số hoàn toàn không chính xác. Nhưng mà Tiến Dũng dựa lên cái Gallup cũng như nhiều cái website khác nhau để đưa những con số sau đây. Hiện tại về dân số Việt Nam là 90.390.000 dân số. Và cái con số mà phải nói là thiếu nợ, cái debt của Việt Nam hiện tại bây giờ là 62.322.191.781 Mỹ Kim. Tính trên mỗi đầu người Việt Nam là con nợ này mỗi người phải gánh là khoảng 698 đồng 71 xu. Và cái chỉ số nợ của quốc gia nó tương đương với cái tổng sản phẩm nội địa là khoảng 49.9%, tức là phần nửa cái tổng sản phẩm nội địa. Bán 1 đồng thì chúng ta phải trả nợ 50 xu. Và hiện tại bây giờ theo như cái quỹ dự trữ quốc tế, tức là nói về cái International Reserves của Việt Nam là khoảng 13 tỷ 539 triệu Mỹ Kim. Con số này phải con số rất là thấp cho một cái quốc gia. Và so với cái Cross Domestic Product, tức là tổng sản phẩm nội địa là Việt Nam khoảng 135 tỷ 411 triệu. Và cái tổng số mậu dịch cho mỗi năm như vậy á, một cái quân lưu, một cái wheel, một cái bánh xe lưu hành là khoảng 320.5 tỷ. Và cái hiện tại bây giờ số Việt Nam đứng về cái tổng sản phẩm nội địa ở cái lưu hành là đứng số 42 so với tất cả trên thế giới. Và cái unemployment rate Việt Nam hiện tại bây giờ là chỉ có 4.5% mà thôi, tức là cái lượng thất cái con số thất nghiệp của Việt Nam và đứng khoảng 38 trên toàn thế giới, đứng con số 38. 4.5% này là một số hỏi Tiến Dũng cũng đang đặt ra. Thật sự Việt Nam có những người mà họ thất nghiệp, họ đâu bao giờ mà lên để mà thông báo với cái phường khóm hay là quận huyện. Vì thế cái số thất nghiệp này nó không có chính xác nên Tiến Dũng, nhưng mà theo như Gallup cũng như là lên cái Debt Club International, Tiến Dũng cũng đưa ra là 4.5% cái lượng thất nghiệp. Trong cái đó Hoa Kỳ là hiện tại về 7.6%. Và chúng tôi biết rằng Hoa Kỳ thì thất nghiệp nó hiếm, nhưng mà Việt Nam thì thất nghiệp nó rất nhiều. Mà con số chênh lệch giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là Việt Nam thấp hơn Hoa Kỳ rất là nhiều. Và hiện tại bây giờ là Việt Nam, cái con số nghèo khó đó, cái population, những người mà về poverty đó, là nghèo khó đó, là nằm khoảng 14.5%, tức là 100 người thì có khoảng 15 người nghèo mà thôi. Đây là con số cũng thật sự không bao giờ chính xác. Những người nghèo không bao giờ họ nhờ sự trợ giúp chính phủ, vì thế chính phủ không biết người nghèo là ai. Và con số này đi từ đâu, Tiến Dũng cũng không biết là từ đâu con số đi ra mà cái Gallup cũng như là cái deadlock của quốc tế có được. Cái inflation là hoàn toàn con số này chính xác, tức là cái nạn và về lạm phát ở Việt Nam lên đến 12.6%. Và Việt Nam hiện tại bây giờ những cái gọi là nông lâm đó, và cái xuất khẩu rất là mạnh về gạo, cà phê, cao su, trà, pepper là tiêu, và soybean tức là về đậu nành cũng như về hạt điều, mía và đậu phộng và chuối cũng như những cái lương thực khác, heo, gà, rồi cả fish là seafood đó, thưa quý vị, cũng đang những cái mặt hàng này là xuất khẩu rất là nhiều, rất là mạnh ở Việt Nam. Và theo như biết là hiện tại Việt Nam xuất khẩu riêng mà Trung Quốc không đã xuất khẩu 18%, China là 11% và Nhật Bản 11%, và kế đó là Đức 3.7%. Và những mặt hàng sau đây cũng rất là phổ biến, cũng như là dầu thô, vải, cao su và những mặt hàng về nông nghiệp, lâm nghiệp, tức là về gỗ cũng đã xuất khẩu Việt Nam. Riêng cái tháng 5 vừa rồi không, Việt Nam xuất khẩu ra khoảng 10.800 triệu, tức là 10.8 tỷ Mỹ Kim. Và thì tại Việt Nam chúng ta biết là đất nước và thủ công, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và lên công nghiệp. Cái chữ công nghiệp Việt Nam bây giờ nó còn rất là xa vời. Chúng ta biết rằng sản xuất máy móc thì thực sự ra thì những cái đất nước khác đã đầu tư vào Việt Nam nhiều hơn là Việt Nam đứng ra làm tư nhân một mình. Và riêng về cái import của Việt Nam là hiện tại bây giờ, riêng cái import tức là cái nhập khẩu đó là khoảng 109 tỷ cho năm 2012 và đứng thứ 33 của thế giới. Theo ngân hàng của World Bank công bố ngày 8 tháng 11 vừa qua thì cái lượng kiều hối về Việt Nam của năm 2011 là đạt 7.2 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà chúng tôi biết rằng riêng về năm 2012 đó là đã 10 tỷ Mỹ Kim, một số tăng đáng kể, 10 tỷ Mỹ Kim cho cái năm đó, một con số tiền khổng lồ. Và Ấn Độ đứng đầu thế giới là 55 tỷ cho mỗi năm. Và chúng ta biết rằng Việt Nam, một đất nước hiện tại bây giờ dùng cái từ là đang vất vả, vất vưởng, sống nhờ những cái xuất khẩu rất là mạnh. Vì thế, thực tự ra cái công nghiệp Việt Nam không có nặng, không có mạnh. Chỉ có nhờ tiểu thủ công nghiệp hoặc là thủ công hoặc là nông nghiệp mà thôi. Và nông nghiệp Việt Nam chúng ta biết rằng mạnh nhất là gạo, đứng thứ nhì sau Thái Lan, là xuất khẩu nhiều tỷ Mỹ Kim cho một năm. Kế đó là cà phê. Và kế đó nữa là chúng ta biết là ngoài cà phê ra, Việt Nam còn có như là tiêu. Rồi Việt Nam cà phê đứng thứ nhì thế giới chỉ sau Brazil mà thôi. Rồi dầu thô cũng Việt Nam cũng có. Và cái số lượng mà xuất khẩu ra, ví dụ có đưa nói là cà phê, gạo là hai cái ngành chính. Và cái ngành kế tiếp cũng là xuất khẩu nữa, nhưng mà thật sự nghe này nó đau lòng. Đó là lượng về lao động, con người về lao động. Hiện tại bây giờ cái công nghiệp Việt Nam không có mạnh, vì thế cái lượng người càng ngày population, như theo cái lời tờ Gallup nói là cái người Việt Nam càng ngày càng số lượng việc dân số gia tăng, thì không có đủ công ăn việc làm trong nước, vì thế họ phải đi ra nước ngoài. Trong đó cho tôi biết là thứ nhất đến đầu tiên luôn là bên Đài Loan, Hồng Kông, có cả Hoa Kỳ, rồi có cả Trung Quốc nữa. Vì thế cái lượng người xuất khẩu ra cũng đem về cho đất nước Việt Nam một số ngoại tệ đáng kể. Nhưng mà cái số tiền mà ngoại tệ mà Việt Kiều gửi về năm 2012, mặc dầu họ, người dân ở nước ngoài không muốn gửi tiền về, khi mà cho thấy rằng, nhưng mà nằm trong cái là tiến thoái lưỡng nan. Ví dụ xin, mặc dầu hơi hố giờ, nhưng mà ví dụ xin giờ dừng một phút nói ở đây. Giống như chúng ta có thể tưởng tượng như một người bệnh về cái con sáng sờ mít. Chúng ta biết con sáng sờ mít không? Còn đó cái người nhìn xanh xao, chúng ta không ăn là không được, mà ăn vào thì con sáng sờ mít đó nó ăn hết tất cả cái bộ chúng ta. Mà chúng ta ngưng ăn thì chúng ta sẽ chết. Mà nếu ta ngưng ăn thì cách duy nhất để mà diệt con đó là chúng ta không ăn. Con sáng sờ mít nó đói sẽ chui ra. Nhưng mà cái tình hình Việt Nam giống như vậy. Việt Kiều không gửi tiền về Việt Nam. Đó là cái sự tiến thoái lưỡng nan, không gửi về giúp người dân của mình, người bà con của mình, thì bà con của mình sẽ khổ. Nhưng mà chúng ta gửi tiền về thì chúng ta biết tiền đi về đâu rồi. Mà chúng ta tưởng tượng con sáng sư mít đó là tượng trưng cho ai. Và sau xung quanh những con sáng sư mít đó có những con sáng nhỏ nhỏ nữa, sáng đũa nhỏ nhỏ nữa. Vì thế người Việt Kiều chúng ta đang bị một cái thế khó chịu, khó xử, là không gửi tiền thì không được, mà gửi tiền về thì nuôi con sáng đấy mỗi ngày còn mỗi lớn mạnh được, thưa quý vị. Và đó là bản tin cuối cùng cho buổi sáng hôm nay. Xin trở lại với Việt Hà.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều với phần tin kinh tế thị trường sáng nay, và xin được hẹn gặp lại anh trong chương trình kỳ tới.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị lắng nghe Tiến Dũng cũng như Việt Hà buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ sáu vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính